là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận việc triển khai hóa đơn điện tử của ngành thuế Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh xã Na Hầu, huyện Văn Yên đẩy mạnh phát triển du lịch. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa một cách tự phát trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh các sản phẩm này. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa và các sản phẩm này hiện chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Các cơ quan đơn vị địa phương có trách nhiệm ban hành quy định quy chế để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa tại cơ quan, công sở, trường học, cơ sở y tế, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá theo quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra, có biện pháp phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh sinh viên. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa trên địa bàn tỉnh.
Trong 4 tháng qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho gần 1.400 hộ nghèo và cận nghèo vay trên 43 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, nâng tổng dư nợ cho vay trên địa bàn lên gần 438 tỷ đồng, đạt trên 97% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chương trình ưu đãi hộ nghèo được trên 11,6 tỷ đồng, hộ cận nghèo 10 tỷ đồng, hộ thoát nghèo gần 6 tỷ đồng. Nhìn chung, nguồn vốn được đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Cùng với đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội của thị xã Nghĩa Lộ còn huy động vốn được hàng trăm tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao trong năm.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ tiêu giảm sinh hàng năm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở mức 0,3%, tỷ lệ giảm sinh toàn tỉnh là 0,2%. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để người dân hiểu rõ về lợi ích của việc sinh ít con, vận động không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh nhiều con, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong hôn nhân, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, vận động nam nữ thanh niên ở đồng bào dân tộc thiểu số tham gia khám sức khỏe trước kết hôn. Cùng với đó sẽ phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt các thôn bản, chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, dòng họ, gia đình, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, góp phần giảm sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hiện hệ thống trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái cơ bản thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, với 100% các trạm đã đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tỷ lệ khám chữa bệnh tuyến xã đạt từ 30% đến 40%, một số trạm y tế còn cung cấp các dịch vụ y tế hiện đại, trên 94% xã phường thị trấn có bác sĩ làm việc, trong đó có 76% trạm có bác sĩ trực, 154 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, trình độ nhân viên y tế tuyến xã ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, hiện chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã vẫn còn hạn chế, tỷ lệ cung ứng các dịch vụ y tế theo phân tuyến hầu hết mới đạt khoảng 60% so với quy định của Bộ Y tế. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế cơ sở, tiếp tục thực hiện luân phiên cán bộ y tế tuyến huyện, tăng cường cho tuyến xã, ưu tiên các xã vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn với chế độ đãi ngộ theo đúng quy định.
Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra liên tiếp một số vụ tai nạn giao thông do tài xế mất lái. Tuy chưa có thiệt hại về người nhưng các xe đều hư hỏng. Gần đây nhất là vụ tai nạn mất lái đâm vào gốc cây ven đường trên đại lộ Nguyễn Thái Học, khu vực gần bến xe Yên Bái. Chiếc xe ô tô biển kiểm soát 21A05430 chạy hướng từ khu vực ngã 5 đi hướng cầu Yên Bái mất lái đâm thẳng vào một gốc cây bên đường, khiến phần đầu của xe bị biến dạng. 3 người trên xe phải nhập viện cấp cứu. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết chiếc xe di chuyển với tốc độ khá nhanh và mất lái đâm vào gốc cây ven đường. Rất may không có người nào trên vỉa hè vào thời điểm đó. Trước đó tại km 4 thành phố Yên Bái cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự. Tuy nhiên chưa có thiệt hại về người, nhưng đây cũng là bài học cảnh báo cho các lái xe khi di chuyển trên đường, nhất là vào khu vực đông dân cư cần chú ý kiểm soát tay lái cũng như tốc độ để tránh xảy ra tai nạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm nâng cao năng lực trong công tác quản lý thuế từ việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã và đang áp dụng triển khai rộng rãi đến tất cả các đơn vị, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và người nộp thuế, cài đặt phần mềm điện tử và ứng dụng trong việc tính tiền, lưu trữ thông tin bán hàng, tra cứu, báo cáo giao dịch. Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu điện tử, máy tính tiền có thể kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Qua đó hạn chế tình trạng sai sót nhầm lẫn, góp phần tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, ngăn chặn các trường hợp gian lận trong việc sử dụng hóa đơn điện tử.
Được Tổng Cục Thuế chỉ đạo triển khai đồng bộ trên quy mô toàn quốc, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành mở các lớp tập huấn thông qua các điểm cầu trực tuyến, giúp người nộp thuế nắm rõ mọi quy trình sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Theo đó, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, được quy định tại Điều 89 Luật Quản lý Thuế, Điều 1 Nghị định của Chính phủ và Thông tư số 78 của Bộ Tài chính. Đối với người nộp thuế được cài đặt phần mềm khởi tạo từ máy tính tiền, có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử. Thiết bị này được bảo mật an toàn qua hệ thống công nghệ thông tin như máy tính hoặc thiết bị điện tử kết nối từ Internet, email. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền còn được các đơn vị viễn thông cung cấp dịch vụ giúp cho cá nhân, doanh nghiệp sử dụng rất thuận tiện, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số và xây dựng văn hóa các doanh nghiệp. Tính ưu việt thiết bị của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đó là giúp các doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp cho khách hàng thông qua email, tin nhắn điện tử hoặc in trực tiếp cho khách hàng. Do vậy, người mua cũng sẽ nhanh chóng nhận được hóa đơn, không mất thời gian chờ đợi. Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền sẽ được chuyển cho khách hàng qua môi trường Internet, giảm thiểu rủi ro mất mát trong khâu vận chuyển. Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử cũng giúp tính an toàn, bảo mật, tiện lợi cho doanh nghiệp trong kiểm tra truy xuất nguồn gốc, thông tin hóa đơn. Trong mỗi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền còn có mã xác thực của cơ quan thuế, vì vậy tránh được việc làm giả hóa đơn. Ông Vũ Quốc Tuấn, chuyên viên công nghệ thông tin, Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái cho biết.
Với giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thì giải pháp đáp ứng cho doanh nghiệp giúp việc phát hành cũng như là quản lý hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ cơ quan thuế theo đúng quy định của Tổng cục Thuế. Dữ liệu hóa đơn sẽ được gửi truyền trực tiếp đến cơ quan thuế một cách nhanh chóng và chính xác. Hơn thế nữa thì hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ được gửi tới người mua nhanh chóng và chính xác, gửi thông qua email, giúp tiếp viện tiết kiệm chi phí in ấn so sánh với lại hóa đơn giấy. Giải pháp cũng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổng hợp và tìm kiếm tra cứu hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó thì giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của VNPT có khả năng thích ứng với hầu hết các phần mềm kế toán, các phần mềm bán hàng. Hiện nay thì trên thị trường có một số các giải pháp phần mềm bán hàng mà các doanh nghiệp đã và đang sử dụng, thì VNPT cũng đã có các cái hàm tích hợp giúp cho việc đơn giản các cái thao tác của nhân viên kế toán cũng như là nhân viên bán hàng.
Theo quy định, hiện nay người sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, được kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Từ đó giúp người bán hàng lập hóa đơn có phát sinh bán hàng, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc liên quan đến độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Việc lập hóa đơn không bắt buộc chữ ký số, người mua hàng sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, cuối ngày, người nộp thuế chỉ cần chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua cung cấp dịch vụ nhân truyền, lưu giữ dữ liệu điện tử. Với những tiện ích thiết thực, việc triển khai khởi tạo hóa đơn điện tử bằng máy tính tiền được đa số các đơn vị sản xuất kinh doanh, người nộp thuế đón nhận và áp dụng sử dụng rộng rãi, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp, người nộp thuế. Bà Nguyễn Thị Ly, phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Tôi thấy là sử dụng hóa đơn điện tử trên máy tính tiền là rất là thuận tiện để cho giảm cái thời gian rồi là mất thời gian để cho mình đi lại hoặc là cái giảm những cái chi phí mà trước đây mình phải làm. Ví dụ như là trước thì phải đi đến cơ quan thuế để mua hóa đơn hay là nộp các loại kia, như bây giờ hiện tại là chúng ta chỉ có ngồi tại chỗ, ta vẫn làm được tất cả các loại việc.
Bà Nguyễn Thị Trung Thủy, chủ hộ kinh doanh tổ 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Với cái việc khởi tạo hóa đơn điện tử từ cái máy tính tiền thì tôi thấy nó thuận lợi hơn, nhanh gọn hơn. Và cái trong khi mà xử lý hoặc là phải quản lý và xử lý hóa đơn mà sai thì tôi thấy là nó sẽ cũng thuận tiện, nhanh gọn. và cái việc mà xuất hóa đơn cho khách hàng ấy thì mình cũng thuận tiện hơn là mình không phải đi xin lên tận cơ quan thuế mình lấy, và khi hoặc là mình xuất hóa đơn thì khách hàng cần ngay thì mình có thể xuất hóa đơn cho khách hàng với bất kỳ thời điểm nào trong ngày mình cũng có thể xuất hóa đơn cho khách được.
Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có trên 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã đang sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử. Bình quân hàng năm các đơn vị đã thực hiện trên 11.000 giao dịch xác nhận điện tử với số tiền nộp thuế trên 1.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó có hàng ngàn hộ kinh doanh cá nhân đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ngành thuế cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân người nộp thuế hiểu và tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử, tăng cường các giải pháp quản lý đồng bộ để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc phát hành và sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Việc phát hành sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không những mang đến lợi ích cho cơ quan thuế và người nộp thuế, mà đây còn là giải pháp mang tính đột phá trong công cuộc chuyển đổi số giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, từ đó tạo lập môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, lành mạnh, góp phần nâng cao năng lực hiện đại hóa công tác quản lý thuế, góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy kinh tế xã hội ngày một phát triển.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm huyện Văn Yên khoảng 30 km, xã Nà Hầu nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, có địa hình như một lòng chảo được tạo nên từ thung lũng hẹp, xung quanh là những dãy núi trùng điệp. Nơi đây cũng lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông gắn với tập quán phát triển kinh tế xã hội từ ngàn đời. Chính vì thế, để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc, xã Nà Hầu huyện Văn Yên đã duy trì tốt việc tổ chức các lễ hội gắn với tín ngưỡng, phong tục tập quán, đồng thời khuyến khích người dân địa phương phát huy tiềm năng thế mạnh này để phát triển du lịch và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Nà Hầu là địa phương có diện tích rừng tự nhiên đặc dụng gần 5.000 ha. Do có cấu tạo địa chất núi đá vôi có độ dốc cao đã tạo ra nhiều thác nước và hang động tự nhiên đẹp như thác Bản Tác, thác Tiên, hang Rơi, hang Vàng, đã trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn với những người ưa khám phá và trải nghiệm. Để tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan du lịch và bảo vệ môi trường, xã Nà Hầu đã huy động người dân sửa chữa vệ sinh sạch sẽ tuyến đường dẫn vào thác, vào hang, đồng thời bố trí các điểm nghỉ hợp lý dưới chân thác với những dịch vụ trải nghiệm, ăn uống, phục vụ khách du lịch. Anh Giàng A Páo, thôn Bản Tác, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên chia sẻ.
Để phục vụ du khách cũng như người dân địa phương thì trong cái dịch khởi động du lịch hè, thác nước hang động trên địa bàn xã thì chúng tôi cũng đã bước đầu chuẩn bị những cái lán ra trại ngay tại dưới chân thác để phục vụ du khách có thể đến nghỉ ngơi và sau khi đi tắm thác về thì có thể phục vụ được các dịch vụ như ăn uống, một số cái món ăn đặc sản như gà đen, ốc nứa và cá tầm nướng chẳng hạn, thì để tạo điều kiện tốt nhất cho du khách là có cái những cái trải nghiệm thú vị nhất đối với cái khu rừng tự nhiên Nà Hầu và những nét đẹp của địa phương.
Cùng với khám phá thác nước và hang động đến Nà Hầu, du khách còn được trải nghiệm du lịch cộng đồng độc đáo, tiêu biểu như mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Bản Tát. Nằm ngay bên cạnh cánh rừng già, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu đã đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng mô hình nuôi cá tầm và không gian sinh thái để vừa phát triển kinh tế, vừa để khách tham quan trải nghiệm. Hợp khí hậu thời tiết, cá tầm ở đây phát triển khỏe mạnh cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, Hợp tác xã đã có quy mô nuôi 10.000 con một lứa, sản lượng bình quân đạt 20 tấn một năm. Nhờ đó, mô hình không chỉ tạo thu nhập cho người dân địa phương mà còn trở thành điểm tham quan hấp dẫn. Anh Đặng Văn Chính, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Ở bên trên này là hơn 16.000 hecta rừng nguyên sinh và tạo ra các cái dòng suối rất là mát, trong lành và nước chưa hề qua sử dụng. Thì ở đây chúng tôi đã tận dụng các cái nguồn nước sạch như thế này để về nuôi cá và các bể. Nó có từng tầng, từng lớp bể và nước hoàn toàn là dùng tuần hoàn. Và ở phía cuối này là một cái bể, cái ao là nuôi cá tạp, là nhằm là xử lý các cái nước để trước khi mà mình thả ra môi trường.
Phát huy tiềm năng thế mạnh về văn hóa của địa phương, xã Nà Hầu còn tuyên truyền vận động các hộ dân tận dụng các điều kiện tự nhiên, phát triển các sản phẩm đặc sản phục vụ phát triển dịch vụ du lịch như ốc, gà đen, lợn bản địa và vận động được 8 hộ gia đình đầu tư sửa sang nhà cửa làm du lịch cộng đồng. Nhờ đó đến với Nà Hầu, du khách được hòa mình vào nhịp sống thường nhật, trải nghiệm các sinh hoạt văn hóa của đồng bào Mông. Đồng thời có thể lựa chọn các hình thức leo núi hoặc thăm bản làng người Mông, chơi các trò chơi dân gian, tìm hiểu các nghề truyền thống của đồng bào Mông. Là một trong những hộ gia đình đầu tiên trong xã làm homestay, ông Trần Văn Cam ở thôn Bản Tát, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên vui vẻ chia sẻ.
Chúng tôi là muốn mong là mình phải chuẩn bị, thứ nhất là phải chỗ ăn chỗ ở, và thứ hai là phải nước và một cái sinh hoạt, trong bảo tồn sinh hoạt trong văn hóa cho bà con đến chơi.
Với mục tiêu mang đến cho du khách những món ăn độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc Mông, gia đình anh Ma A Chu cũng như nhiều hộ dân trong thôn đã chuẩn bị các món ngon được làm từ chính bàn tay lao động và những gia vị của núi rừng như lợn gác bếp, thịt gà đen, các loại rau bản địa để du khách có thể thưởng thức, cùng chế biến về mua làm quà khi đến với Nà Hầu. Anh Ma A Chu, thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Thôn tôi thì có đăng ký một gian hàng, thì trong đó thì gia đình tôi cũng có đăng ký. Có thịt sấy này, mới lại có gà đen, lợn bản địa.
Từ ngàn đời nay, rừng luôn là nguồn sống che chở cho đồng bào dân tộc Mông trong xã. Chính vì thế, cùng với việc khai thác tiềm năng thế mạnh từ rừng để phát triển du lịch, đồng bào Mông ở xã Nà Hầu còn tích cực bảo vệ rừng bằng tục cúng rừng. Và đây trở thành nét đẹp văn hóa tín ngưỡng dân gian, một phong tục đẹp gắn liền với triết lý đa thần của cư dân nông nghiệp. Nhiều năm trở lại đây, lễ cúng rừng còn được đông đảo khách du lịch gần xa chờ đón để được tìm hiểu về nét văn hóa độc đáo này. Được tổ chức vào ngày cuối tháng giêng âm lịch hàng năm, lễ cúng rừng mở đầu bằng phần rước lễ vật của bà con nhân dân trong trang phục truyền thống của người Mông lên khu cửa rừng. Thầy cúng Tráng A Hùa ở thôn 4 xã Nà Hầu, huyện Văn Yên là bậc thầy có tiếng, đảm nhận các chủ tế trong lễ cúng rừng. Sau khi cẩn trọng bày biện các lễ vật đến giờ lành, thầy cúng kính cẩn mời thần linh về chứng giám, hưởng lễ vật, phù hộ ban lộc rừng cho người dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Kết thúc phần lễ hiến sinh, các phụ lễ mang gà và lợn về làm thịt, sắp đồ lễ chín chuẩn bị phần cúng chính để tiễn đưa thần rừng. Người dân trong xã cũng sẽ thực hiện việc cấm rừng trong 3 ngày. Trải qua thời gian đến nay, tục cúng rừng đã trở thành một nét sinh hoạt cộng đồng không thể thiếu, là tín ngưỡng thiêng liêng được truyền qua nhiều thế hệ của người Mông Nà Hầu. Từ phong tục đẹp và ý thức bảo vệ rừng của đồng bào nơi đây đã góp phần để những cánh rừng ở đây luôn xanh tốt và tồn tại với diện tích lên tới 16.000 ha. Ông Giàng A Pùa, thôn 3 xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Để chơi thì người ta có ý lụt lòng, vì cho nó nhẹ hoa.
Tôi không biết lễ cúng rừng có từ bao giờ, nhưng từ khi sinh ra chúng tôi đã được cha ông dạy là phải bảo vệ rừng và giữ rừng. Bây giờ chúng tôi cũng truyền dạy cho con cháu cách bảo vệ rừng. Giờ cũng có nhiều khách du lịch đến đây tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng nguyên sinh Nà Hầu. Chúng tôi rất vui vì góp phần giữ gìn cánh rừng già, và cánh rừng ấy đã được nhiều người biết đến. Với nhiều giá trị nhân văn, nhiều năm nay lễ cúng rừng không chỉ là ngày lễ của riêng đồng bào Mông Nà Hầu, mà trở thành ngày hội của đông đảo du khách gần xa đến tham quan trải nghiệm. Do vậy, cùng với việc tổ chức phần lễ theo đúng nghi thức truyền thống, xã Nà Hầu còn tổ chức nhiều hoạt động trò chơi dân gian của đồng bào Mông. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, một khách du lịch vui vẻ cho biết.
Nà Hầu này thì mình cảm thấy là không khí rất là náo nhiệt, và mình muốn thử cảm giác là mình mặc bộ quần áo của người dân tộc ở đây để cảm nhận được cái không khí náo nhiệt, và cũng như là mình cảm thấy là khi mà mặc bộ quần áo này lên, mình thấy cảm thấy rất là tự tin và cảm thấy nó rất là đẹp.
Trong những năm qua, phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có về điều kiện tự nhiên và bảo tồn những nét văn hóa dân tộc, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như nghề cơ khí rèn truyền thống, nghề thêu dệt thổ cẩm, các điệu dân ca, dân vũ để phục vụ dịch vụ du lịch, từ đó hình thành ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc một cách chủ động, tích cực và tự giác của mỗi người dân. Đồng thời chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa cộng đồng dân tộc, khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng. Trong các dịp lễ Tết, tổ chức các gian hàng chợ quê để giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương như chè san, tinh dầu quế, gạo cẩm, gạo nếp nương, thảo quả sa nhân, các loại rau củ quả đặc trưng, dao, cuốc xẻng, các loại áo, váy, vòng cổ, yếm của người Mông, khen, sáo, gậy sinh tiền, vạc của người Mông, ốc nứa lam, thắng cố ngựa, lẩu cá tầm, và tổ chức các trò chơi nảy bao, đánh quay, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co. Từ đó gìn giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông nơi đây và nâng cao thu nhập chỉ số hạnh phúc cho người dân địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 33 triệu đồng một người một năm, và chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, xã Nà Hầu đã đón khoảng 8.000 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Ông Vũ Xuân Bá, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với này, đảng ủy chính quyền địa phương thì trong những năm qua thì cũng đã rất là tích cực, nhất là đối với này, đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo, nhất là ủy ban xã, các ban ngành đoàn thể là cũng vận động bà con nhân dân là trong cái việc là duy trì bảo tồn cái nét đẹp văn hóa của mình. Nhưng ngoài ra thì đối với đảng ủy chính quyền địa phương thì cũng kêu gọi các nhà đầu tư lên để đầu tư là thứ nhất là về việc bảo tồn cái nét đẹp văn hóa, và cũng kêu gọi các doanh nghiệp là cũng thu hút cái khách du lịch về đây để tham quan, nghĩa là về trải nghiệm về cái du lịch sinh thái. Đối với làng Hậu thì có trên 5.000 ha là đất rừng đặc dụng. Đấy. Thì trong đó thì cũng tận dụng cái lợi thế của xã, nhất là về văn hóa bản sắc của người Mông. Thì đối với xã thì có 99% là người dân tộc Mông, và cũng tận dụng cái lợi thế của cái điều kiện tự nhiên ban tặng cho xã làng Hậu là về rừng. Đấy. Trong đó thì có trên 3.000 ha là rừng nguyên sinh. Đấy. Và cũng có rất là nhiều những cái thác đẹp và hang động. Đấy thì cũng nhờ những cái lợi thế đó thì cũng đảng ủy chính quyền địa phương thì cũng kêu gọi đấy, toàn thể các doanh nghiệp đến đưa các du khách các thứ đến là bà con, để tạo cho bà con có cái nguồn thu nhập ổn định lâu dài.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, Nà Hậu là xã đầu tiên tổ chức lễ khởi động mùa hè du lịch năm 2023 với chủ đề Hang động thác nước cùng bước vào hè, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao độc đáo. Hoạt động này không chỉ là những văn hóa đồng bào của dân tộc trong xã mà còn góp phần quảng bá những nét độc đáo của địa phương tới du khách gần xa, qua đó bảo tồn, giữ gìn nét văn hóa truyền thống và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội nói chung và thúc đẩy du lịch nói riêng, góp phần xây dựng hình ảnh huyện Văn Yên nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và hội nhập.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, toàn huyện Văn Chấn hiện có gần 67.000 ha rừng, trong đó rừng giao khoán bảo vệ trên 34.000 ha, còn lại là rừng trồng sản xuất. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra, bước vào mùa hanh khô, Hạt Kiểm Lâm huyện đã triển khai các biện pháp tích cực nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Cuối tháng 4 trên địa bàn huyện Văn Chấn, thời tiết bắt đầu bước vào thời điểm nắng nóng, khô hanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng. Các thành viên trong Ban Quản lý rừng cộng đồng và Tổ bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng của thôn Bản Mới, xã Suối Giàng đã thường xuyên tổ chức đi kiểm tra 280 hectare rừng phòng hộ được giao khoán bảo vệ. Việc kiểm tra không chỉ phát hiện nguy cơ cháy rừng mà còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của thảm thực vật dưới tán rừng. Anh Vàng A Của, trưởng ban quản lý bảo vệ rừng cộng đồng thôn Bản Mới, xã Suối Giàng chia sẻ.
Đối với thôn thì nguồn nước sinh hoạt rất là khan hiếm, thế cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân. Với lại mùa này cũng là mùa hanh khô này, vào trong rừng thì cũng hạn chế, không được đốt lửa. Công tác thì cũng đôn đốc cho các tổ bảo vệ thì một tháng đi 2 lần. Xong là đi tuần, cái này là phân theo tiểu khô, với tiểu khô thì tiểu khô 547 rồi, phân theo lô thì tháng kiểu như tuần này đi lô này thì tuần sau đi lô khác, xong là phát hiện các cái trường hợp bà con nhân dân đi phát tán trồng chè, trồng quế lân chiến thì cũng tuyên truyền, và thôn cũng làm công tác là tuyên truyền vận động bà con không ấy, tái phạm.
Toàn xã Suối Giàng hiện có gần 2.430 hectare rừng, trong đó rừng tự nhiên là trên 2.200 hectare, còn lại diện tích rừng trồng. Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng tự nhiên đều được giao khoán cho người dân tại 7 thôn bản của xã, với số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm là trên 800 triệu đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về lợi ích từ rừng đem lại, nên trong những năm gần đây, ý thức của người dân trên địa bàn xã đã có nhiều thay đổi. Người dân đã tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ tốt các diện tích rừng được giao, bảo vệ. Trong 5 năm trở lại đây trên địa bàn xã, không xảy ra cháy rừng, không còn tình trạng người dân chặt phá rừng. Đồng thời phát huy hiệu quả, các ban quản lý rừng, các tổ bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại các thôn bản. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban quản lý bảo vệ phòng chống cháy rừng xã Suối Giàng cho biết.
để làm tốt cái công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là trong cái mùa khô hanh của năm nay, thì Ủy ban dân xã chúng tôi đã chỉ đạo các tổ phòng cháy chữa cháy rừng cũng như là cái ban quản lý rừng cộng đồng ở các thôn bản thì là tăng cường về công tác là tuyên truyền đến người dân, nâng cao cái ý thức bảo vệ rừng và đặc biệt là không vào rừng để phát phá lấn chiếm cũng như là đốt rừng để làm nương, rồi là tổ chức ký cam kết cho các hộ dân trong cái việc là phải thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ rừng, giữ rừng. Thế và chúng tôi thì cũng thường xuyên là chỉ đạo các lực lượng là thường xuyên là tuần tra, kiểm tra các cánh rừng, các diện tích rừng đã được giao khoán bảo vệ và có chi trả dịch vụ môi trường rừng. Và đồng thời là cũng giám sát chặt chẽ cái việc mà người dân vào rừng, nhất là trong cái thời điểm mà hanh khô, mùa khô này.
Đối với người dân xã Cát Thịnh thì nguồn thu từ sản xuất rừng là nguồn thu nhập chính đem lại cho người dân. Do đó công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng luôn được người dân tại địa phương đặc biệt quan tâm chú trọng. Có địa bàn rộng, nhiều núi cao nên nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét là rất lớn. Vì vậy, việc giữ rừng đầu nguồn để giữ nước là vô cùng quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của rừng, các ban bảo vệ rừng của xã Cát Thịnh đã tổ chức có các hộ dân ký cam kết không vi phạm, không được mang lửa vào rừng, tuyệt đối không đốt nương làm rẫy khi thời tiết nắng nóng. Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và xây dựng các phương án phòng chống cháy rừng với phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời. Ông Hoàng Văn Cửu, Phó Ban Quản lý Bảo vệ rừng, Phòng chống cháy rừng thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh cho biết.
Để làm tốt cái việc bảo vệ phòng chống cháy rừng ấy, thì tuyên truyền vận động thì thường xuyên là bà con trong thôn bản cũng rất là chấp hành tốt cái việc phòng chống bảo vệ rừng, cháy rừng. Vì là khi một có một hộ dân người ta muốn đốt khu rừng mà khai thác xong đó, người ta muốn đốt cái thực bì đó đi để người ta tái trồng rừng mới, người ta đều phải báo cáo với ban hết, rồi ban sẽ chỉ đạo, rồi cùng các tổ phòng chống cháy rừng, ban phòng chống cháy rừng của thôn ấy cũng tập trung lên để cùng nhau canh lửa, đến khi tắt hết lửa thì anh em mới được rút quân để bảo vệ khỏi cháy lan rừng. Trong mấy năm gần đây thì thôn thì không ảnh gây ra một vụ cháy rừng nào.
Văn Chấn là địa phương có diện tích rừng lớn với gần 67.000 hecta, trong đó diện tích giao khoán bảo vệ là trên 34.000 hecta, còn lại là diện tích rừng trồng sản xuất. Diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng là trên 22.000 hecta, với số tiền chi trả cho người dân hàng năm từ 13 tới 15 tỷ đồng. Số tiền này đã giúp cho người dân tại các xã, nhất là các xã vùng cao có thêm nguồn thu nhập từ rừng, từ đó làm thay đổi nhận thức trong việc chăm sóc, bảo vệ, phát triển các diện tích rừng đầu nguồn. Tuy nhiên, mùa hanh khô kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, cùng với đó là thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến thảm thực vật khô héo nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng cao, đặc biệt tại các xã giáp ranh với một số huyện của tỉnh Sơn La, Phú Thọ. Để đảm bảo diện tích rừng hiện có, ngay từ đầu mùa hanh khô, Hạt Kiểm Lâm huyện đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn bám sát cơ sở, thường trực 24/24 giờ và tổ chức cho người dân ký cam kết về bảo vệ rừng, phát huy tốt vai trò của Ban Quản lý Bảo vệ Phát triển rừng các xã, thị trấn và trên 200 tổ bảo vệ rừng tại các thôn bản, tổ dân phố trong công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý nghiêm ngặt tình trạng người dân mang lửa vào rừng và xây dựng phương án phòng chống cháy rừng, cụ thể với phương châm 4 tại chỗ. Ông Vũ Đình Trường, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện cho biết thêm.
Đơn vị Hạt Kiểm Lâm tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân huyện tổ chức xây dựng và kiểm tra chặt chẽ các phương án cũng như các kế hoạch các xã, thị trấn cũng như các chủ rừng cũng như các hộ cộng đồng dân cư và các hộ gia đình về thực hiện về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tiếp tục tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định về phòng cháy rừng cũng như là vấn đề xử lý thực bì về sản xuất nương rẫy. Thế và luôn luôn đưa lên các thông tin truyền thanh, truyền thông của liên thôn, của các xã để đưa lên những cảnh báo và những thông tin về những việc phòng cháy rừng.
Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giao khoán bảo vệ rừng đến các hộ và nhóm hộ nên nhận thức về tầm quan trọng, giá trị của rừng của nhân dân văn chấn đã được nâng lên rõ rệt. Phong trào trồng rừng, bảo vệ rừng đang phát triển mạnh mẽ. Nhiều năm trở lại đây trên địa bàn huyện Văn Chấn, không để xảy ra cháy rừng, nhân dân đã tích cực chăm sóc bảo vệ và trồng mới trên 3.000 hectare rừng mỗi năm.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.